Chàng rể ma giới, chương 47, đứng lên, otaku cũng có trái tim cường giả. Góc truyện audio.com, nữ mi ma thu lấy hắc tinh tể, nở nụ cười quyến rũ, do số 64 là người mới, ta xin tuyên bố quy tắc, nếu không có gì đặc thù, so đấu yêu cầu kết thúc trong 2 giờ, nếu như trong thời gian này không phân rõ sinh tử, sẽ do Araujo Alex đại nhân phân định thắng thua. Án theo quy củ trận so đấu này là đấu tay không hay đấu vũ khí sẽ do huyết thủ lãng khắc thắng liền 3 trận lựa chọn. Sau khi Trần Duệ đặt cược cho chính mình, lệ khí trên mặt lãng khắc càng thêm sâu đậm, hắn cười gằn nói. Ta ưa thích cảm giác dùng tay bẻ gãy xương cốt của đối phương. Được vậy quyết định là đấu tay không? Trừ thân thể ra, không được sử dụng vũ khí gì khác. Mị ma cẩn thận lùi lại mấy bước gọi to. Như vậy ta tuyên bố, so đấu bắt đầu. Ngay khi mị ma vừa nói hết câu bắt đầu, lãng khắc bạo phát ra một kích mãnh liệt. Trần Duệ trong đặc huấn với độc long đã sớm quen chuyện bị đánh lén, nên đã sớm phòng bị, thân thể hơi nghiêng đi né tránh. Chiêu thức của lãng khắc càng lúc càng độc ác, dồn dập đánh vào điểm yếu. Trần Duệ ngăn được mấy quyền, có thể sâu sắc cảm nhận được lực của đối phương lớn mà trầm ổn, trên phương diện lực lượng chính mình rõ ràng kém hơn một bậc. Lãng khắc có thể liên thắng 3 trận cũng không phải là nhờ may mắn, tuy lúc trước nói rất kiêu ngạo, nhưng vừa vào chiến đấu, lập tức thể hiện ra kinh nghiệm phong phú, sau một vòng công kích dò xét vô hiệu, hắn cũng không vội mãnh công, bắt đầu khống chế tiết tấu chiến đấu, thủy chung áp chế Trần Duệ, làm Trần Duệ cơ hồ không có cơ hội phản kích. Trần Duệ đeo mặt nạ thi đấu làm rất không quen, đặc biệt là phương diện tầm nhìn, có điểm nhìn không đủ rộng, tuy đều cẩn thận phòng thủ, nhưng cuối cùng lộ ra sơ hở, bị lãng khắc đạp trúng một cước, thân thể lung lay, ngay lập tức một chảo của lãng khắc đánh vào phần eo hắn, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn áo hắn. Trần Duệ nhìn thấy móng vuốt sắc bén của lãng khắc mới biết vì sao tên này lại có biệt danh là huyết thủ, cũng hiểu tại sao đối phương lại chọn đấu tay không, hóa ra đôi tay kia chính là vũ khí mạnh nhất của hắn. Lãng khắc một kích đắc thủ, công kích càng thêm lăng lệ, vết máu trên người Trần Duệ càng lúc càng nhiều, oành một tiếng, sau lưng hắn trúng một trọng quyền, đau thấu tim gan. Lãng khắc không giống Paliuka cho Trần Duệ thời gian nghỉ ngơi, thừa dịp hắn còn chưa ổn định thân hình, lập tức công kích cuồng bạo. Dưới công kích mãnh liệt của lãng khắc, Trần Duệ có cảm giác khó mà ngăn cản, nội tâm cuối cùng xuất hiện một tia dao động. Lần này có phải quá nóng lòng rồi sao? Dưới tình huống không thể sử dụng cực quang đạn, lại chiến đấu cùng một địch nhân đáng sợ như vậy. Đây không phải huấn luyện, thất bại rồi còn có thể đứng lên. Đây cũng không phải du hí, chết rồi có thể sống lại cùng uống máu. Đây là sinh tử chiến, thua chính là tính mạng. Đời trước hắn chỉ là một otaku, không phải võ sĩ, binh đặc chủng, thời gian đặc huấn cũng còn quá ngắn, có lẽ không nên gấp gáp tham gia sinh tử chiến đi. Tâm lý do dự trực tiếp ảnh hưởng đến động tác, lãng khắc phát giác được đối phương này sinh sợ hãi, tự nhiên sẽ không khách khí, một chảo lưu lại một vết thương thật sâu bên bắp đùi Trần Duệ, thừa dịp sơ hở của Trần Duệ thêm rộng, một cước đạp trúng sườn Trần Duệ bị một cỗ lực lớn đá văng ra xa cả chục thước, chỗ trúng cước đau đớn thấu tim, tựa hồ hai xương sườn bị gãy, nhất thời. Góc truyện audio.com, không thể nào đứng lên. Lãng khắc vừa chậm rãi đến gần, vừa dùng ngôn ngữ hạ thấp ý chí của đối phương, đây chính là kỹ năng hắn hay dùng. Có phải ta từng nói ta muốn bẻ gãy tay chân ngươi không, hiện tại ta đổi chủ ý, trước khi ngươi chết ta muốn bóp nát từng khớp xương của ngươi. Tâm thần Trần Duệ run lên càng thêm khẩn trương, bỗng tiếng gào của độc long Paliuka mỗi khi đặc huấn vang lên trong đầu hắn. Càng sợ chết thì chết càng nhanh, lấy ra dũng khí, nếu không đời này ngươi đừng mong trở thành cường giả. Nguồn truyện, truyện phun, vào lúc sinh tử quan đầu Trần Duệ đột nhiên tỉnh ngộ. Vì sao phải đặc huấn? Vì sao phải thực chiến? Vì sao không làm rùa rụt đầu ở trong thực nghiệm thất? Vì sao không sống dưới sự bảo hộ của Gia hay A Nhĩ Đạt Tư Đại Sư? Vì sao trước kia lúc không có chút lực lượng lại không rút lui, hiện tại lại không dám tiến lên? Dù cho hôm nay hắn không lên cạnh kỹ trường, thì sớm muộn hắn cũng phải đối đầu, nếu như trốn tránh cả đời này chỉ có thể làm một kẻ đầu cơ, lợi dụng trí tuệ sống sót giữa các kẽ hở mà thôi. Khi không thể tiếp tục kiên trì ta phải làm gì? Trần Duệ đột nhiên nói lớn một câu. Càng không thể tiếp tục kiên trì càng phải nói với bản thân, phải tiếp tục kiên trì. Thân hình lãng khắc khẽ dừng lại, bởi vì hắn không hiểu đối phương đang nói gì. Trần Duệ nói là tiếng Trung. Chẳng lẽ là chú Văn, tên này biết ma pháp sao? Lãng khắc kinh nghiệm phong phú, biết khi đối phương còn sức lực lại lâm vào tình huống dãy chết thì một kích cuối cùng là đáng sợ nhất, hắn cẩn thận bước chậm lại. Còn nhớ dòng chữ dán trên tường phòng không? Trần Duệ đột nhiên nắm chặt nắm tay. Người có thể tin tưởng vào chính mình. Kẻ không sợ thì phía trước mới có đường sáng. Hắn hơi cắn răng, nhẫn nhịn cơn đau ở sườn, hai tay chống đỡ thân thể. Trần Duệ, nói cho chính mình, dòng chữ kia viết gì? Trần Duệ giống lớn một tiếng, như là tự nói với bản thân, hoặc là tuyên bố với cả cạnh kỹ trường, không, là cả ma giới. Bóp chặt vận mệnh, khiến nó phục tùng ngươi. Vừa hống xong, Trần Duệ vừa lảo đảo đứng không vững đã nhảy lên, thật giống như tiền thế mỗi lần thất bại hắn lại vững vàng đứng lên vậy. Bất kể kết quả ra sao, từ giờ phút này, hắn đã bước được một bước lớn, thành công siêu việt chính mình. Lãng Khắc tuy kinh nghi, nhưng chú văn kỳ quái của đối phương hình như không có tác dụng, trong lòng đại định bước đi nhanh hơn, nhưng đối diện cùng tròng mắt đằng sau mặt nạ kia ánh mắt đã không còn chút sợ hãi nào, khắp người phát ra khí thế khiếp người. Lãng Khắc cũng không dám xem thường, một quyền mang tính dò xét đánh tới, Trần Duệ khẽ nghiêng người, nắm tay Lãng Khắc hơi run, vươn ra móng tay vạch qua ngực Trần Duệ, máu tươi tung tóe, nhưng Trần Duệ không chút biến sắc quét chân một cái, đá trúng đầu gối Lãng Khắc đá hắn ngã xuống. Khi Lãng Khắc lật người nhảy lên, Trần Duệ cũng không tiếp tục chọn phòng ngự, mà mạo hiểm tiếp cận quay người né qua một chảo, xuất hiện ngay bên cạnh Lãng Khắc ôm chặt eo, hung hăng nhấc lên ném. Lãng Khắc chỉ thấy trọng tâm thân thể nháy mắt chuyển biến thành đầu hướng xuống đất, tâm biết không ổn, còn chưa kịp phòng hộ phần đầu, đã bị Trần Duệ học Athena dùng lưng ngã xuống, hung hăng đập mạnh hắn xuống nền đất bằng đá rắn chắc không ngờ xuất hiện vết rạn nứt. Hiện tại tinh thần Trần Duệ đã có biến. gocchuyenaudio.com Hóa thoát thai hoán cốt, tất cả sợ hãi, băn khoăn đều bị ném đi hết, không còn tâm lý may mắn, chiến đấu chính là chú tâm chiến đấu. Lực lượng của hắn có lẽ hiện tại còn chưa xưng được là cường giả, nhưng một trái tim cường giả dần hình thành. Lãng Khắc chỉ phát giác toàn thân đau đớn, cũng may thể chất giác ma cường tráng, xiên xiên vẹo vẹo lại đứng thẳng người được, Trần Duệ như bóng với hình theo sát hắn, phát động phản kích mãnh liệt, dù là cước hay là đầu, đều trở thành vũ khí chí mạng, đây chính là học cánh đánh hung hãn của Paliuka. Khán giả thấy Lãng Khắc đang nắm chắc phần thắng, không ngờ biến cô phát sinh, Lãng Khắc dồn dập bị đánh, cao hứng nhất là những người mua cược số 52, giờ chuyển thành số 64, cả đám dồn dập hô lên số 64. Lãng Khắc liên tục trúng đòn, nhưng rốt cuộc thực lực hắn cũng không phải bình thường, hét lớn một tiếng, liều mạng trúng một quyền, đạp trúng nơi vết thương Trần Duệ nơi xương sườn, kéo giãn cự ly, cuối cùng cũng thoát khỏi hiểm cảnh. Lãng Khắc trước kia liên thắng, là dựa vào lực lượng cùng thiên phú tăng phúc trong thời gian ngắn, thêm vào đó là thủ đoạn tàn nhẫn cùng lời lẽ uy hiếp đối thủ, hiện tại số 64 không chịu chút ảnh hưởng nào, ngược lại khí thế bức nhân còn ảnh hưởng đến hắn. Trần Duệ tuy nhiên vết thương đau đớn, nhưng trí óc bảo trì lãnh tĩnh, chậm rãi vận chuyển tinh lực điều chỉnh thân thể đến trạng thái công phòng tốt nhất, mắt lóe lên quang mang nhàn nhạt, phảng phất như một con mãnh thú, nhìn chằm chằm vào con mồi đang giãy chết vậy. Nhãn thần này, làm huyết thủ nổi danh tàn nhẫn cũng phải sợ hãi. Có ý tứ, Araujo Alex trên đài khách quý đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt của cao giai ác ma sắc bén như nào, một cái nhìn đã nhìn ra được tâm thần của Lãng Khắc đã bị khí thế của đối phương khống chế, dù cho thực lực có mạnh hơn thì cũng khó có thể chiến thắng. Tề Đốn bên cạnh Araujo Alex nhìn mặt lựa lời, đầy phối hợp nói. Đại nhân nói là số 64 sao? Ánh mắt vị đại ác ma này rơi trên người Trần Duệ, nhàn nhạt nói. Trước là ta nhìn nhầm, số 64 có thể lấy được bức điêu khắc kia. Tề Đốn bỗng hiếu kỳ hỏi một câu, nhưng hiện tại thế lực quân bình mà thiên phú cuồng bạo của Lãng Khắc còn chưa thi triển, liệu có phát sinh biến hóa gì không? Araujo Alex cười lạnh không đáp, Tề Đốn cũng biết không nên hỏi nhiều, tiếp tục quan sát. Lãng Khắc càng đánh càng tâm kinh, số 64 hẳn là thiếu kinh nghiệm chiến đấu mới đúng, rất dễ dàng để lộ sơ hở, nhưng theo thời gian trôi qua kỹ năng chiến đấu càng lúc càng hoàn thiện mà sơ hở dần biến mất, ngẫu nhiên lộ ra sơ hở không ngờ lại là cạm bẫy, năng lực học tập cùng thích ứng này quả làm người sợ hãi. Càng đáng sợ là, hắn chịu trọng thương, chiến lực giảm lớn, mà vẫn còn mạnh kinh người, thể lực cùng phương diện phòng ngự không chút hạ thấp, ngược lại Lãng Khắc hắn dưới thương thế cùng tâm lý quấy phá, dần dần có chút chống đỡ không nổi. Hay, Lãng Khắc tự biết nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ chết, lập tức quát lớn một tiếng, cơ thịt đột nhiên bành trướng, lực lượng tăng lớn. Là cuồng bạo, Lãng Khắc sử dụng cuồng bạo, đây là biến dị thiên phú của giác ma, nhanh giết chết kẻ đeo mặt nạ kia, những người đặt cược Lãng Khắc lại nhìn thấy hy vọng lật bàn, không khỏi dồn dập kêu lên. Trần Duệ lập tức cảm giác được, gocchuyenaudio.com, áp lực nhưng không chút thất thố như lúc trước, loại tăng cường thực lực này, hẳn không thể kéo dài, nếu không Lãng Khắc đã sớm dùng rồi, lúc này hắn chuyển biến chiến thuật lấy du đấu là chính, khống chế tiết tấu chậm rãi tiêu hao lực lượng của đối phương. Trọng tâm phải ổn định, không thể chỉ dùng mắt nhìn, phải dùng cả cảm giác phán đoán nữa. Tâm lý Trần Duệ không ngừng vang lên những câu giáo huấn của Độc Long, dưới trạng thái tập trung cao độ, những khuyết điểm bình thường xuất hiện trong đặc huấn dần được sửa đổi, hiện tại hắn phán đoán càng thêm tinh chuẩn, phương diện khống chế lực cũng thêm thuần thục. giống như là một thanh đao vậy, trải qua đá mài đao lãng khắc càng lúc càng sắc bén. Cách chương.